Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 26 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam chưa thay đổi đột phá trong cảm nhận về tham nhũng. Nhật Bản lạnh nhạt trong việc mời Trung Quốc gia nhập TPP. Và Indonesia bị tố cáo vi phạm nhân quyền.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhật Bản lạnh nhạt với ý kiến mời Trung Quốc gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa rút chân, vì ngại rằng làm như thế sẽ tăng tiếng ảnh hưởng của Bắc Kinh và giảm mất tiêu chuẩn vàng cho các luật lệ thương mại. Các giới chức chính phủ cũng không nhiệt tâm bắt đầu những cuộc thảo luận thương mại hai chiều với Washington, dù có ý kiến cho rằng không thể loại trừ khả năng các cuộc thương lượng như thế và dù ông Trump đã tuyên bố ủng hộ chiều hướng thỏa thuận song phương trong khuôn khổ các kế hoạch kinh tế, nước Mỹ trên hết. Hiện nay, điều này khiến cho Thủ tướng Shinzo Abe không còn cách nào khác là tái cam kết sẽ thuyết phục ông Trump rằng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là lợi ích của cả Hoa Kỳ lẫn kinh tế toàn cầu. Tân Tổng thống Mỹ đã ký một lệnh hành pháp hôm thứ Hai rút Mỹ ra khỏi TPP. Được hỏi về một thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ-Nhật Bản, ông Abe nói ông sẽ không dự đoán chính sách thương mại của ông Trump cho đến khi nào nội các của ông Trump được chuẩn nhận và những chính sách của Mỹ trở nên rõ ràng hơn. Ngày 25 tháng 1, Australia và New Zealand cho biết họ hy vọng cứu TPP bằng cách khuyến khích Trung Quốc và những nước châu Á khác gia nhập. Chile đã mời bộ trưởng các nước khác trong TPP cùng Trung Quốc, Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3 năm nay để thảo luận làm thế nào tiến hành hiệp định này. TPP không thể có hiệu lực nếu không có tham dự của Hoa Kỳ, trừ phi thay đổi các quy luật. Do đó, thỏa thuận này hiện nay bị đóng băng. Nhật Bản hy vọng TPP sẽ giúp đồng minh an ninh Washington trụ lại châu Á và lập ra một thể chế dựa trên luật lệ mà cuối cùng có thể thu hút sự tham gia của Trung Quốc. Ông Abe cũng cố gắng chào mời Hiệp định 12 quốc gia này là một cơ chế thúc đẩy cải cách và tăng trưởng kinh tế trong nước. Tuy nhiên, mời Trung Quốc vào bàn thương thuyết về TPP hiện nay có nguy cơ tăng tiến sức mạnh của Bắc Kinh và làm suy yếu những quy luật thương mại của đối tác về những vấn đề từ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những nguyên tắc quản lý tiền tệ và hỗ trợ cho các xí nghiệp quốc doanh. Trung Quốc hiện chưa cho biết rõ có muốn gia nhập TPP hay không. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện đang thúc đẩy Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Vùng, gọi tắt là RCEP, bao gồm 16 nước, có những mục đích ít tham vọng hơn về những quy luật thương mại. Cho đến nay, RCEP tiến triển chậm. Trung Quốc vẫn kín tiếng về việc có muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hay không sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi TPP. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã ra chỉ dấu cho thấy khả năng Trung Quốc tham gia hiệp định thương mại này, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chưa lên tiếng về việc này. Đặc biệt, Trung Quốc chú trọng đến việc thúc đẩy hiệp định đối tác kinh tế vùng toàn diện bao gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Trung Quốc cũng nhiệt tình thúc đẩy một khu vực tự do thương mại châu Á-Thái Bình Dương. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thoạt đầu tạo TPP như một phương cách để đề ra các quy luật về thương mại bỏ Trung Quốc ra ngoài. Lên tiếng với hãng tin Sky News, phát ngôn viên thương mại Jason Clare của Đảng Lao động Australia nói trên lý thuyết Trung Quốc có thể gia nhập TPP. Nhưng điều đó khó xảy ra vì các điều khoản về chống tham nhũng, tiêu chuẩn môi trường và lao động khiến cho Trung Quốc trước mắt khó gia nhập. Trong khi đó, một bộ trưởng cao cấp liên bang của Australia chỉ trích việc Hoa Kỳ rút khỏi TPP. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Christopher Pyne nói TPP vẫn còn là một giải pháp sống đối với Australia và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sai lầm khi rút khỏi hiệp định này. TPP bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru, New Zealand, Singapore và Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Theo công bố ngày 25 tháng 1 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế TI, chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2016 của Việt Nam là 33 trên 100 điểm. Với con số này, Việt Nam đứng thứ 113 trong số 176 nước trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, điểm của Việt Nam tăng nhẹ 2 điểm. Trong các năm từ 2012 cho đến 2015, Việt Nam có mức điểm là 31. TI nhận xét, mặc dù điểm số tăng nhẹ, nhưng Việt Nam chưa tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá trong cảm nhận về tham nhũng trong khu vực công và tiếp tục nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là nghiêm trọng. Quan điểm này cũng tương đồng với nhận định của Chính phủ Việt Nam và đánh giá của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm của Chính phủ. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần công khai gọi tham nhũng là quốc nạn tàn phá Việt Nam hàng chục năm qua. Chỉ số CPI của TI xếp hạng 176 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công. Trên thang điểm từ 0 đến 100 của CPI, 0 là tham nhũng nghiêm trọng và 100 là rất trong sạch. Dù bị đánh giá là chưa tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá, song Việt Nam cũng được ghi nhận đã có một số bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế và chính sách liên quan đến phòng chống tham nhũng. Tổ chức hướng tới minh bạch TT, cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, cho rằng năm 2016, Việt Nam đã có những bước tiến bao gồm thông qua luật tiếp cận thông tin, hoàn thành công tác đánh giá 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, triển khai sửa đổi toàn diện luật này, tiếp tục nội hóa các quy định của Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc UNCTAD về hành vi tham nhũng trong các khu vực ngoài nhà nước trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo, người cũng tích cực hoạt động vì tiến bộ xã hội, nói với VOA về nguyên nhân công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn ì ạch.
Tại sao cái tham nhũng không thể quyết định được đến tham nhũng càng ngày càng nặng đi, bởi vì chính quyền cơ chế chính trị là độc đảng, không có sợ giám sát phân quyền, không có cái lực lượng nào giám sát, thì không có sợ ai lên tiếng. Nếu mà để tạo ra một cái đột biến, chắc chắn là nó phải có một cái gắn với một cái đột biến về cơ chế thể chế chính trị.
Ông Tạo khẳng định Đảng Cộng sản cầm quyền lâu nay muốn giữ hình ảnh tốt, vì thế họ không xử lý một cách ồn ào, đổ dưới các quan chức cấp cao, dính líu đến tham nhũng, đồng thời cản trở báo chí đưa tin. Ông nói rằng một số quan chức bị trị tội tham nhũng chỉ là những con ruồi, con muỗi thôi. Trong khi các quan chức cấp cao mà ông ví như những con hổ, con sư tử thì không bị đụng tới.
Ở những việc rất lớn, những chuyện đó chính xác hoàn toàn, một chuyện đó rất tốt, nhưng mà chắc chắn không đem ra báo chí. Và khi xử lý thì cũng âm thầm. Có những cái vụ tôi biết là họp với những chị xong là gợi ý là thôi đồng chí làm đơn xin nghỉ để cho sức khỏe đi để giải quyết cho em đẹp. Tức là họ muốn giữ một cái bộ mặt sạch sẽ trước dân chúng và quốc tế. Và Đảng Cộng sản Việt Nam là không có tham nhũng ở thế hệ hàng đầu như thế.
Để tạo ra chuyển biến tích cực và thay đổi rõ rệt hơn nữa về cảm nhận tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam, Tổ chức Hướng tới Minh bạch TT đưa ra một số khuyến nghị. TT nói nhà nước cần tăng cường tính liêm chính trong hệ thống tư pháp để đảm bảo các nguyên tắc độc lập trong công tác xét xử của tòa án và thẩm phán. Một khuyến nghị nữa của TT là cần phải áp dụng các biện pháp trừng phạt một cách triệt để và có hệ thống đối với hành vi tham nhũng. Từng là hội thẩm nhân dân trong 8 năm và có bằng cử nhân luật, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định rằng nếu cơ chế chính trị không thay đổi, việc chỉnh sửa luật không có tác dụng nhiều.
Các tổ chức quốc tế các chính phủ ở nước ngoài cố gắng giúp đỡ hỗ trợ Việt Nam trong cái vấn đề là tu sửa lại luật pháp và đặc biệt là vấn đề chống tham nhũng. Họ cũng muốn giúp Việt Nam và Việt Nam tôi ghi nhận là cũng có sự thay đổi nhất định trong các lĩnh vực soạn thảo các cái pháp luật điều chỉnh lại để cho nó có thể biệt những cái hở tham nhũng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đó nó không có hiệu lực, nó chỉ hỗ trợ một phần nào, nó giống như một chức rất cấp tác thôi. Chứ nó không phải là phần quyết định, nhưng quyết định vẫn là phải có tam quyền phân lập, phải có đối lập đa nguyên đa đảng để giám sát lẫn nhau.
Bên cạnh khuyến nghị về hệ thống tư pháp, tổ chức hướng tới minh bạch nói nhà nước Việt Nam cần tiếp tục nội luật hóa Điều 13 của Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc. Họ cho rằng làm như vậy là nhằm đảm bảo sự tham gia của xã hội trong phòng chống tham nhũng. Họ chỉ ra rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế đối thoại và tham vấn thường xuyên giữa nhà nước, người dân và các tổ chức xã hội về các vấn đề liên quan đến phòng chống tham nhũng. Cuộc triển lãm trên mạng trưng bày giấy mời lên làm việc sau gần 2 tháng thực hiện đã thu hút gần 100.000 số lượt người vào xem. Cuộc triển lãm độc đáo này do các nhà tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam thực hiện, trưng bày hơn 150 văn bản do chính quyền gửi tới người dân như giấy mời, giấy hay lệnh triệu tập. Giới hoạt động nói rằng cuộc triển lãm này cho thấy chính quyền đã lợi dụng các loại giấy tờ khác nhau để đe dọa và sách nhiễu những tiếng nói phản biện. Từ thành phố Hồ Chí Minh, cựu nhà báo Quỳnh Ngọc Trên cho VOA biết lý do của cuộc triển lãm này.
Cơ quan của nhà nước mà cụ thể là bên công an, họ cứ nghĩ rằng họ có quyền và họ muốn làm gì họ làm. Và do vậy là cứ mỗi việc là người ta gọi giấy mời xuống tới công dân và bắt công dân gọi là giấy mời. Nhưng thật ra là áp lực công dân phải tới đồn công an làm những việc mà họ cần. Thật ra những cái việc đó là họ cần người dân. Nếu người dân hợp tác thì họ phải xin người dân để người dân cung cấp thông tin hay là hợp tác với họ để làm cho rõ ra cái việc gì đó. Thì họ phải cần tới người dân, họ đến tận nhà người dân để người ta xin người dân có cho phép để bỏ thời giờ ra để nói chuyện với họ không, hợp tác họ không. Thì ngược lại, họ rất là uy quyền, họ ngộ nhận họ có những cái quyền như vậy. Và họ cứ gửi cái email, mỗi vụ việc, mỗi thứ, gửi cái email buộc dân phải tới đồng công an làm việc.
Ông Quỳnh Công Thuận, người từng tham gia các đợt biểu tình chống chính sách bá quyền của Trung Quốc cho VOA biết.
Từ khởi xướng là anh Quỳnh Ngọc Trên á, những cái thời gian gần đây đó thì nhiều người bị mời mời một cách lạ lùng lắm á, mời triệu tập rồi bắt vào những cái lý do nó rất là vớ vẩn, không thể nghĩ ra được hết. Hai vợ chồng đi mời đến đột ngột, nó đưa ra nó hỏi bây giờ nó cũng xuất hiện chuyện vẫn cái mời như vậy đó. Ai có những cái mời từ xưa giờ mà những mời nào mà nó được chuyển hàng độc đáo, những hàng lạ lùng của ta cũ xưa nhất thành tiên hơn.
Ông Quỳnh Công Thuận cho biết ông đã được trao giải thưởng là người có giấy mời cũ nhất. Ông đã nhận lệnh mời của công an phải đi học tập vào năm 1979 và một giấy mời khác vào năm 1987. Ông Thuận cho biết ông không nhớ nổi ông đã nhận tất cả bao nhiêu giấy mời, có giấy với lý do rất vô lý từ chính quyền kể từ khi ông tham gia các cuộc biểu tình chống ý đồ bá quyền của Trung Quốc. Ông Thuận cho biết đã có lần nhận được giấy mời đi kèm với lệnh áp tải.
Cái đợt mà anh Đức về bị bắt đó, thì chúng tôi cá nhân tôi khoảng vốn nhớ rõ mà nó triệu tập thành 3-4 đợt, có cái nó không dễ dễ với triệu tập cần nhất nha, nó dễ là ngay đem xe hộ cò để chở đi luôn anh. Tôi như anh cũng tìm được là cái đợt còn điều cày bị bắt đó, người ta cố tình người ta giữ lại thì cái đợt có nghi cái đợt là Trung Quốc mà tổ chức coi nó mới thông tin đó thì họ giữ luôn cái đôi chứng luôn là ngày 2 ngày luôn liên tục không bao giờ đúng ra luôn. Họ lên nhìn nhận cái danh là triệu tập về vấn đề mà biểu tình chung với nhu cầu nhá.
Theo cựu nhà báo Quỳnh Ngọc Trên, cuộc triển lãm được sự hưởng ứng của giới tranh đấu, những người liên tục bị gọi lên làm việc với chính quyền. Người có giấy mời nhiều nhất là bà Dương Thị Tân, dưới 51 giấy mời, giấy triệu tập. Ông Phạm Bá Hải nhận được 39 giấy mời và giấy triệu tập. Nhìn chung, theo nhà báo Quỳnh Ngọc Trên, khi gửi giấy mời mà người dân không đến thì chính quyền gửi giấy triệu tập. Trên diễn đàn của cuộc triển lãm, người ta thấy các nhà hoạt động như cựu tù nhân Lương Tâm Quỳnh Ngọc Tuấn, nhà vận động Phạm Thanh Nghiên, nhà báo tự do Trương Duy Nhất, blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, blogger Nguyễn Văn Thạnh, luật sư Hà Huy Sơn đều đã nhận được rất nhiều giấy mời và giấy triệu tập. Ông Trên giải thích ý nghĩa của cuộc triển lãm.
Và như vậy thì tôi làm cái cuộc triển lãm này để nói lên rằng là công dân là cơ quan pháp luật nhưng mà không hiểu biết pháp luật và lạm dụng cái quyền của mình để mà xúc phạm tới cái quyền lợi của người dân. Mục đích là trao đổi kinh nghiệm với nhau là cái việc gì mình cần thì mình đến, mà mình không cần là mình không đến. Không phải cái nhất thiết công an mời hay triệu tập đúng không, đúng với pháp luật mà vẫn cứ đấy. Và đồng thời cũng góp ý với cơ quan nhà nước là phải hiểu cái quyền của mình ở mức nào và cái quyền của người dân ở mức nào mà phải làm cho đúng pháp luật.
Theo nhà báo cũng như blogger Quỳnh Ngọc Trên, nhiều người đã nhận các loại giấy triệu tập mà không rõ lý do bị triệu tập. Nhưng vì họ không còn lưu giữ các giấy tờ đó nên không tham gia vào cuộc triển lãm độc đáo này. Ông Trên khuyến khích các nhà tranh đấu nên lưu giữ các loại giấy mời và giấy triệu tập để làm bằng chứng cho điều mà ông cho là cách thực thi pháp luật sai trái của nhà nước. Những ngày gần Tết Đinh Dậu cuối tháng 1, 2017, nhu cầu đi lại tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Không chỉ những người từ xa đến như các Việt kiều, du khách nước ngoài, mà ngay cả nhiều người dân thành phố cũng cần di chuyển nhiều để thăm gặp, mua sắm hay giải quyết những công việc cuối năm. Góp phần đáp ứng cho nhu cầu này là hàng ngàn chiếc xe của dịch vụ đi chung xe, thường được biết tới cái tên là Uber. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 4.000 xe Uber ở thành phố. Anh Nguyễn Tự Trọng, người đã đầu tư tiền tỷ khoảng 50.000 đô la để mua xe chạy cho Uber, chia sẻ với VOA rằng lượng khách tăng nhưng giá cả không thay đổi nhiều.
Tăng lượng khách thì rất nhiều, khách tăng lên gấp đôi lên. Tùy khu vực, tùy thời điểm, có đôi lúc khu vực của mình không tăng, cứ còn tệ hơn cả xe ôm nữa. Của thằng Rap á, Rap Bay á, Uber Bay á.
Để hoạt động hiệu quả trong những ngày đường xá thường bị kẹt xe, anh Trọng, 35 tuổi, cho biết anh thường chạy trong trung tâm thành phố và tránh một điểm nổi tiếng về kẹt xe là sân bay Tân Sơn Nhất.
Xe mình xuất phát từ Tân Bình, rồi sau đó thì đi tìm cách đi vô khu trung tâm. Mấy ngày mà cao điểm mình né sân bay ra. Nếu mà có đi sân bay thì mình chỉ có đi lúc khoảng đêm khuya và trời gần sáng.
Các chuyến đi của anh có độ dài rất khác nhau, có chuyến chỉ chừng 1 đến 2 cây số, nhưng cũng có chuyến đến 20 cây số. Theo lời anh, do ứng dụng đón khách hiện nay trên điện thoại không báo đích đến của khách nên anh không có sự lựa chọn. Anh nói một khi chấp nhận đón khách, khi khách lên xe rồi, cho dù họ đi rất ngắn, anh cũng phải chấp nhận. Bù lại, sự nhiệt tình của anh được đền đáp là xếp hạng của anh được khách chấm điểm sao ở mức cao. Theo cách tính điểm của Uber, 5 sao là cao nhất. Các lái xe phải duy trì 4-6 sao trở lên mới được lái cho hãng. Anh Trọng vẫn giữ được mức này. Trong công việc, anh cho hay gặp ít Việt kiều và các khách hàng của anh rất đa dạng, từ người Việt cho đến người nước ngoài. Đưa ra so sánh về họ, anh nói:
hầu như khách Việt Nam mình mất lịch sử, họ không như khách Tây đâu. Khách Tây á là họ ra chỉ điểm trong cái tầm quan sát của tài xế dễ thấy nhất và những cái nơi đón khách dễ nhất. Khách Việt Nam là cứ hẻm hó, nói chung là Việt Nam mình nó không về văn hóa đi xe thì em nghĩ là nó không tốt.
Một ngày làm việc của anh Trọng thường dài 12 tiếng, thành quả của công sức lao động, kể cả việc phải chịu đựng những vị khách bất lịch sự hoặc khó tính, là khoản thu nhập từ 1 đến 1 triệu 2 mỗi ngày, khoảng 50 đô la. Đây là mức thu nhập vừa phải ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam. Đây là mức thu nhập vừa phải ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam, có chi phí sống khá đắt đỏ. Thường so với cả nước, có thu nhập bình quân đầu người, hàng năm khoảng 2.000 đô la, đó là mức khá cao. Anh nói đây là công việc phù hợp với năng lực và tính tình của anh và sẽ tiếp tục gắn bó. Không may mắn như anh Trọng, anh Trần Chính Chiến, 37 tuổi, dường như sắp đón Tết không được vui vẻ vì anh vừa bị hãng Uber đình chỉ sau 2 tháng. Anh Chiến nói nguyên nhân là anh bị xếp hạng sao thấp, có thể lỗi từ phía khách hàng.
Giả sử như có những người ta không biết chấm sao chẳng hạn, không để ý thì người ta bấm nó 1-2 sao thì trong một thời gian thì sao nó không vượt đến mức 4.6 thì tôi đang nặng đơn thực hiện với nó mà.
Hoạt động của các xe Uber đã mang lại sự cạnh tranh lớn cho các hãng taxi truyền thống. Một lãnh đạo hãng taxi lớn Vinasun mới đây nói với VOA hãng không tăng giá vào dịp Tết, trong khi hãng taxi MyLink có tăng giá chút ít.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Chưa đầy một tuần sau lễ nhậm chức Tổng thống, các nghị sĩ đảng Dân Chủ cảnh báo tân Tổng thống Donald Trump rằng ông nên tập trung vào việc thực hiện những hứa hẹn mà ông đã đưa ra khi tranh cử và thôi cố chứng minh cho những chuyện không đúng sự thật. Cảnh báo này được đưa ra ngay sau khi ông Trump tuyên bố rằng lễ đăng quang của ông có số người tham dự đông nhất từ trước tới nay và rằng lẽ ra ông đã thắng cả số phiếu phổ thông lẫn phiếu cử tri đoàn trong cuộc tổng tuyển cử. Thông tin viên Zlatika Hogue của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Ông Trump đã giành được 306 phiếu đại cử tri, so với bà Clinton chỉ giành được 232 phiếu, bảo đảm thắng lợi bầu cử không thể tranh cãi. Nhưng kết quả kiểm phiếu sau cùng cho thấy là số phiếu phổ thông mà bà Clinton giành được vượt quá số phiếu của ông Trump tới 3 triệu phiếu. Sau lễ nhậm chức, ông Trump nói kết quả đó phản ánh các vụ gian lận bầu cử. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer đã xác nhận cáo buộc đó của ông Trump hôm thứ Ba 24 tháng 1.
The comment that he made was he said 3 to 5 million people, you know, cost could have voted illegally.
Trong phát biểu của Tổng thống, ông nói từ 3 đến 5 triệu người có thể đã đi bầu bất hợp lệ căn cứ trên những nghiên cứu mà ông được xem. Nhưng Tổng thống nói rất rõ rằng ông thắng cử căn cứ vào 306 phiếu đại cử tri mà ông đã giành được.
Chính quyền của ông Trump cũng quả quyết rằng lễ nhậm chức Tổng thống của ông có số người tham dự cao nhất từ trước tới nay, trái ngược với tường trình và hình ảnh do truyền thông báo chí loan tải. Theo ước tính từ nhiều nguồn, số người tham gia cuộc tuần hành phản đối của phụ nữ một ngày sau lễ nhậm chức cao hơn xa so với số người đến xem lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trump. Những người theo Đảng Cộng Hòa của ông Trump tìm cách lánh xa vụ tranh cãi này, nhưng khi bị các phóng viên báo chí hỏi dồn, Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan nói:
Tôi đã phát biểu về vấn đề này rồi. Tôi không thấy có bằng chứng nào cho thấy là có gian lận bầu cử. Và tôi đã làm rõ, rất rõ vấn đề này.
Ông Ryan sau đó nhanh chóng đổi sang đề tài khác. Nhưng các nghị sĩ Dân Chủ đã gửi đi một thông điệp đến tân Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm về những gì ông phát biểu. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh tụ khối thiểu số Dân Chủ ở Thượng viện, nói:
You cannot run a government. You cannot help people. You cannot keep America.
Ông không thể lãnh đạo một chính phủ. Ông không thể giúp dân chúng. Ông không thể bảo vệ an toàn cho đất nước nếu ông không chấp nhận sự thật, những dữ kiện thực tế. Đơn giản và rõ ràng như vậy. Nếu ông không bắt đầu làm như vậy thì đất nước này sẽ gặp rắc rối to. Và đó sẽ không phải là rắc rối của Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, rắc rối của lập trường cấp tiến hay bảo thủ, mà là rắc rối vì người ta đã lẩn tránh sự thật.
Trong phát biểu hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của bang New York cũng khiển trách các đảng viên của Đảng Cộng Hòa đã không phản ứng đủ mạnh trước những tuyên bố không có cơ sở của ông Trump.
When these falsehoods are told, our Republican colleagues have an obligation.
Khi những điều không đúng sự thật được nói ra, các đồng sự của chúng ta bên Đảng Cộng Hòa có nghĩa vụ phải bác bỏ những điều đó, chứ không phải tìm cách nói vòng vo, lẩn tránh vấn đề.
Ông Schumer còn nói rằng, trong cương vị Tổng thống, ông Trump không nên nói về bầu cử hay số người đến xem lễ đăng quang của ông, mà nên chú tâm vào những việc như ông sẽ kiến tạo được bao nhiêu công việc làm mới. Một trong những hứa hẹn khi ra tranh cử của ông Trump là khôi phục ngành công nghiệp sản xuất của Mỹ và đàm phán lại các hiệp định thương mại mà ông tin là phương hại tới người lao động Mỹ.
Thật khó hình dung trong thế kỷ này lại xảy ra chuyện nô lệ mắc kẹt trên các tàu đánh cá bị quất bằng roi cá đuối độc hại, bị ném những tảng nước đá vào người và bị bắn. Ông Lan Minh, 30 tuổi, một nô lệ trốn thoát khỏi Benjina, một trạm cân cá tại quần đảo Aru, phía đông Indonesia, nói: Người tiêu thụ ở Mỹ và châu Âu ăn những con cá này nên nhớ đến chúng tôi. Chắc hẳn đã một núi xương dưới biển, nhiều đến nỗi có thể chất thành đảo. Vào năm 2015, có hơn 1.300 ngư dân thuộc các nước Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Lào được cứu khỏi Benjina và Ambon sau khi một cuộc điều tra của thông tấn xã AP tiết lộ những điều kiện tàn bạo trên nhiều chiếc tàu nước ngoài hoạt động tại vùng biển Indonesia. Những hình ảnh đặc biệt về những người đàn ông bị nhốt trong chuồng là thực tế kinh hoàng của nạn nô lệ thế kỷ 21. Một phúc trình về nạn buôn người trong ngành đánh cá Indonesia được tiết lộ hôm thứ Ba 25 tháng 1 cho biết, những người này bị buôn bán từ nước họ, hầu hết bị lường gạt, bị cưỡng bách làm việc trên 20 giờ một ngày trên một con tàu giữa biển, ít có hy vọng trốn thoát. Một số người bị giữ trên biển hàng năm trời. Sau khi được cứu thoát, những ngư dân này được Tổ chức Di dân Quốc tế phỏng vấn. Các ngư dân thuật lại tình cảnh của họ phải làm việc quá giờ. 78% trong số 285 nạn nhân được phỏng vấn cho biết họ làm việc từ 16 cho tới 24 giờ một ngày trong điều kiện tồi tàn, thức ăn bằng cháo cá, bị đối xử tàn bạo về thể chất lẫn tâm lý và ngay cả bị sát hại. Các nhân chứng cho biết là yêu cầu được rời khỏi tàu có thể là một bản án tử hình đối với một số nạn nhân. Những người này có thể bị xiềng trên boong tàu giữa ban ngày hay bị nhốt trong những hầm lạnh. Phúc trình cho thấy những trường hợp tại Bangina và Ambon nêu bật tình trạng thiếu kiểm soát, thích ứng của cảnh sát trong ngành đánh cá và thiếu kiểm soát kỹ lưỡng về điều kiện làm việc trên các tàu đánh cá và những nhà máy chế biến. Vào năm 2015, chính phủ Australia cấp hơn 2 triệu đô la cho IOM để hỗ trợ cho việc chăm sóc hàng ngày, hồi hương và giúp hội nhập những cựu ngư dân bị làm nô lệ thuộc các nước Myanmar, Campuchia và Lào là những người bị kẹt trên những đảo thuộc tỉnh Maluku của Indonesia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong số những thành viên tàn bạo và khát máu nhất của tổ chức khủng bố bạo động Daesh, còn gọi là ISIS, có một số ít người nói với nhau bằng tiếng Anh. Nhóm 4 người này còn được gọi là The Beatles vì giọng Anh đặc sệt, đã được giao cho giữ các con tin sinh ở nước ngoài bị Daesh giam cầm. Những người này có đặc điểm là tàn bạo đối với tù nhân hơn những người canh giữ khác và thường sử dụng các biện pháp tra tấn tù nhân. Cho đến nay, họ đã xử tử bằng cách chặt đầu hơn 20 tù nhân. Một số vụ xử tử này được thu băng video và được Daesh loan tải trên Internet. Alexander Amon Cote được nhận diện là một trong những thành viên của nhóm khủng bố người Anh này. Sinh tại thủ đô London của Anh vào tháng 12 năm 1983, Cote cải sang đạo Hồi khi còn là một thiếu niên. Cote tham gia những vụ xử tử của Daesh và đặc biệt dùng những phương pháp tra tấn tàn bạo. Cote cũng là một người tuyển mộ của ISIS và chịu trách nhiệm tuyển mộ người Anh cho tổ chức khủng bố này. Hoa Kỳ theo định kỳ xác nhận những cá nhân đặc biệt quan trọng đối với một tổ chức khủng bố. Trong tất cả mọi trường hợp, những người này đã phạm hay có nguy cơ phạm những tội khủng bố. Alexander Amon Cote bị chính phủ Hoa Kỳ xác nhận là một trong những cá nhân như vậy. Kết quả là Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa tên Cote vào danh sách những cá nhân được chỉ định đặc biệt. Tài sản của Cote nằm trong vòng kiểm soát của Hoa Kỳ bị phong tỏa. Không có công dân hay công ty Mỹ nào có thể làm ăn buôn bán với Cote. Mỹ thông báo cho cộng đồng quốc tế rằng Alexander Amon Cote đang tích cực hoạt động khủng bố. Việc chỉ định những cá nhân và tổ chức là khủng bố, giúp vạch trần và cô lập những tổ chức và cá nhân đó và giúp các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ cũng như những chính phủ khác bổ túc thông tin để hành động.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.